Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Minh Anh, Thu Hằng và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 15 tháng 12 năm 2017. Quân đội Trung Quốc cảnh báo Úc đừng can thiệp vào Biển Đông. Nghị viện châu Âu kêu gọi Việt Nam trả tự do cho blogger Nguyễn Văn Hóa. Liên Hiệp Quốc tố cáo chính quyền Syria làm hòa đàm thất bại. Mỗi ngày một sự kiện, Biển Đông vẫn là mục tiêu chính của Trung Quốc, trong khi quốc tế nhìn về Bắc Triều Tiên. Kính thưa quý thính giả, Trung Quốc lên án Úc khuấy động hòa bình ở Biển Đông. Trong một cuộc họp ở Bắc Kinh, Tư lệnh Hải quân Trung Quốc đã nói với người đồng nhiệm Úc là quân đội Úc không nên can thiệp tại Biển Đông vì không có lợi cho hình ảnh tổng quan về hòa bình và ổn định trong khu vực. Thu Hằng cho biết thêm chi tiết.
Theo thông cáo ngày hôm qua của Bộ Quốc phòng Trung Quốc được Reuters trích dẫn, Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Thẩm Kim Long nhận định với Phó Đô đốc Úc Tim Barrett rằng hiện tại tình hình ở Biển Đông là ổn định và tốt, nhưng năm vừa qua, các hoạt động của quân đội Úc tại Biển Đông đã đi ngược với xu thế chung về hòa bình và ổn định, song ông Thẩm không nêu thêm chi tiết. Tư lệnh Hải quân Trung Quốc còn nhấn mạnh điều này không phù hợp với đồng thuận của lãnh đạo hai nước, cũng như với tiến triển trong quá trình hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, từ ngữ trong nguyên văn. Là một đồng minh thân cận của Hoa Kỳ, rất nhiều lần Úc bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông, nơi Trung Quốc bồi đắp nhiều đảo nhân tạo, xây dựng đường băng và lắp đặt nhiều bệ phóng tên lửa địa đối không và dàn radar. Úc cũng từng bị Trung Quốc chỉ trích vì thực hiện bay tuần tra trên Biển Đông và ủng hộ các đợt tuần tra vì tự do hàng hải của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Canberra chưa từng tự mình tiến hành bất kỳ cuộc tuần tra vì tự do hàng hải nào tại Biển Đông.
Quan hệ Trung-Úc căng thẳng trên nhiều lĩnh vực. Trung Quốc có thể dùng vũ khí Úc đánh lại Úc. Lỗi này là do thái độ thụ động của Bộ Quốc phòng, theo tố giác của giới chuyên gia Úc được ABC loan tải hôm nay. Sau khi giới chính trị bị tai tiếng để cho Bắc Kinh mua chuộc, đến lượt giới khoa học gia Úc bị tố làm giúp cho quân đội Trung Quốc canh tân khả năng tác chiến. Peter Jennings, giám đốc Viện Chiến lược của Úc, từng là cố vấn chiến lược của Bộ Quốc phòng, cho là có nhiều xác suất các đại học Úc đã chia sẻ công nghệ khoa học với Trung Quốc một cách bất hợp pháp. Do vậy, cần phải nhanh chóng điều tra về tình trạng này, vì sao các nguyên tắc kiểm soát nghiêm ngặt không được áp dụng. Giáo sư Hamilton, Đại học Charles Sturt, phát hiện hàng trăm dự án nghiên cứu chung giữa các nhà khoa học Úc và các tướng lãnh Trung Quốc. Nhân vật trung tâm của mạng lưới hợp tác đáng ngờ này là tướng hai sao Dương Học Quân, tân ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, chủ nhiệm một cơ quan nghiên cứu của Bộ Quốc phòng. Một số đại học Úc có chương trình nghiên cứu công nghệ mũi nhọn như thông minh nhân tạo, điện toán, công nghệ tự động có thể ứng dụng vào quân sự. Được ABC đặt câu hỏi, giáo sư Hamilton dự đoán một số kiến thức mà Trung Quốc thu thập được từ mối hợp tác này đang được quân đội Trung Quốc nghiên cứu để cải tiến khả năng tác chiến. Theo ông, thì một ngày nào đó quân đội Trung Quốc sẽ dùng công nghệ Úc đánh lại Úc trên chiến trường. Chính sách hợp tác Úc-Trung Quốc cần phải được xét lại vì nó tác hại đến mối quan hệ quốc phòng giữa Úc và đồng minh số 1 trong vùng là Hoa Kỳ. Ngược về thời sự Bắc Á, tình hình Bắc Triều Tiên cũng căng thẳng không kém. Bình Nhưỡng tuyên bố có những biện pháp đáp trả không thương xót nếu Hoa Kỳ áp dụng chính sách phong tỏa hàng hải.
Hãng thông tấn KCNA của Bắc Triều Tiên dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên cho biết quyết định phong tỏa hàng hải sẽ là sự vi phạm rõ ràng chủ quyền và danh dự của Bắc Triều Tiên. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đưa ra một biện pháp vô cùng nguy hiểm hướng đến chiến tranh hạt nhân khi tìm cách áp đặt lệnh phong tỏa từ ngữ nguyên văn. Trong khi đó, rất nhiều sự kiện đang diễn ra nhằm gây thêm sức ép với Bắc Triều Tiên. Tổng thống Mỹ Donald Trump và đồng nhiệm Nga Putin đã nói chuyện qua điện thoại vào ngày hôm qua theo khởi xướng của Nhà Trắng và đã nhắc đến chuyện làm việc cùng nhau để giải quyết tình hình rất nguy hiểm tại Bắc Triều Tiên, theo thông cáo của Nhà Trắng. Phát biểu ngày hôm nay tại Bangkok, ông Joseph Yun, đặc phái viên của Mỹ về Bắc Triều Tiên, nhấn mạnh đến mở cửa đối thoại với Bình Nhưỡng, kết hợp giữa ngoại giao và trừng phạt theo đường lối của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ông Joseph Yun đang cung du Thái Lan để thuyết phục Bangkok cô lập Bắc Triều Tiên. Là một trong những nước Đông Nam Á duy trì quan hệ thương mại quan trọng với Bình Nhưỡng, chính quyền Bangkok quyết định sẽ không còn hoạt động xuất nhập khẩu giữa Thái Lan và Bắc Triều Tiên từ nay đến cuối năm 2017.
Trong bối cảnh này, ngân sách quốc phòng của Hàn Quốc được Quốc hội biểu quyết tăng thêm 7%.
Đây là mức tăng cao nhất kể từ năm 2009. Như vậy, ngân sách cho quốc phòng sẽ là hơn 34 tỷ euro. Mức tăng này phản ảnh rõ sự quan ngại của chính quyền Seoul trước những tiến bộ gần đây trong chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng. Vẫn theo KBS, gần 2 tỷ đô la đặc biệt sẽ được dành cho chương trình gọi là kế hoạch phòng thủ ba trục. Theo đó, một kế hoạch gọi là hệ thống Q-Chance, một là tấn công phủ đầu lên các điểm phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên, hai là bắn chặn tên lửa Bắc Triều Tiên, và cuối cùng, những chiến dịch đáp trả ồ ạt khi bị kẻ thù phía Bắc tấn công.
Nghị viện châu Âu kêu gọi Việt Nam trả tự do cho blogger Nguyễn Văn Hóa. Theo bản tin của AFP cũng như nội dung nghị quyết của Nghị viện châu Âu được thông báo ngày hôm qua, thanh niên công giáo Việt Nam 22 tuổi này bị lệnh án nặng nề vì sử dụng quyền tự do thông tin. Thông báo trên trang blog cá nhân tình trạng ô nhiễm chất độc do tập đoàn Formosa của Đài Loan xả thải xuống biển Hà Tĩnh vào năm 2016. Thế nhưng chính quyền Việt Nam kết tội Nguyễn Văn Hóa tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết của Nghị viện châu Âu không dừng lại ở trường hợp một blogger, mà còn kêu gọi Việt Nam trả tự do cho 25 nhà hoạt động khác đang bị cầm tù vì sử dụng quyền tự do thông tin, như trường hợp của mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Việt Nam được yêu cầu chấm dứt Điều luật 79 và 88, trấn áp các tiếng nói đối lập, song song với các thủ đoạn sách nhiễu tinh thần, hành hung thể xác, gây áp lực lên luật sư, chủ công ty, chủ nhà cho thuê, thân nhân các nhà hoạt động nhân quyền. Nghị viện châu Âu khuyến cáo Hà Nội không nên sử dụng an ninh quốc gia làm cây cớ để đàn áp nhân quyền và tự do ngôn luận. Theo nhận định của AFP từ năm 2016, với ban lãnh đạo mới tại Việt Nam, những tiếng nói đối lập bị truy bức nhiều hơn. Nhìn về phía Bắc, cũng trong lĩnh vực nhân quyền, do tố cáo chính quyền phá nhà đuổi dân, một nghệ sĩ phải trốn chạy. Cách này một tuần, họa sĩ Trung Quốc Hoa Dũng đột nhiên mất tích sau khi ông đăng trên Internet các đoạn video quay bằng điện thoại thông minh để cho thấy quy mô trục xuất ồ ạt nhắm vào người lao động nghèo khổ tại Bắc Kinh. Sau một vụ hỏa hoạn chết người, chính quyền thành phố khởi động chiến dịch phá bỏ những ngôi nhà cũ, trục xuất hàng trăm ngàn người. Có những gia đình chỉ được vài tiếng đồng hồ để thu lượm đồ đạc. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Heike Schmidt gửi về bài tường trình.
Các khu nhà ở, quán hàng và nhà xưởng bị đập phá hết, và các hình ảnh hoang tàn đổ nát này đi kèm với lời bình luận của nghệ sĩ Hoa Dũng. Hãy nhìn ở phía sau tôi, quang cảnh các vụ đập phá. Trông giống như sau một trận giông bão hay động đất, nhưng không, tất cả đã bị tàn phá bởi con người. Sau khi đăng những lời bình luận này, Hoa Dũng đã kịp thời thoát khỏi vụ bắt giữ. Nghệ sĩ đã trốn chạy ra khỏi thủ đô, từ một nơi nào đó, ông đã đăng tin nhắn. Hiện tại, tôi phải sống lưu vong ngay trong đất nước của mình. Tôi lánh ẩn, nhưng tôi không ra khỏi Trung Quốc. Tôi hy vọng là những người sống tại các quốc gia tự do sẽ chú ý đến các nước không có tự do. Tôi mong rằng những người sống tại các khu nhà đó có can đảm đấu tranh bảo vệ các quyền và nhân phẩm. Tweet này gần như là một lời kêu gọi biểu tình. Hàng trăm ngàn người từ nông thôn lên thành thị làm việc, hiện là nạn nhân của các vụ trục xuất cưỡng chế. Thế nhưng cho đến nay, rất ít người dám phản đối.
Bất chấp hình ảnh loan tải, Bắc Kinh hôm nay trong một báo cáo hàng năm tuyên bố trái ngược. Chưa bao giờ người dân Trung Quốc được hưởng đầy đủ các quyền về kinh tế, xã hội, văn hóa cũng như là dân sự và chính trị như hiện nay. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu hôm thứ Bảy 9 tháng 12, nhân ngày nhân quyền quốc tế, bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng nhân quyền xuống cấp ở Trung Quốc cũng như sự kiểm soát nghiêm ngặt Internet và giam giữ các luật sư bảo vệ nhân quyền. Liên hiệp quốc tố cáo Damas làm thất bại vòng đàm phán Geneva. Tại Geneva, vòng đàm phán lần thứ 8 về Syria đã kết thúc tối hôm qua, sớm hơn dự kiến một chút. Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc Staffan de Mistura tỏ ra cay đắng vì một cơ hội bằng vàng bị bỏ lỡ. Ông cáo buộc phái đoàn chế độ Bashar al-Assad đã làm cho cuộc thương lượng lần này thất bại. Từ Geneva, thông tín viên Jeremy Lange cho biết thêm thông tin.
Staffan de Mistura a perdu un peu de son optimisme.
Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc Staffan de Mistura tỏ ra mất lạc quan một chút. Ông đã hoài công khi khẳng định rằng hai tuần lễ được gọi là thảo luận không phải là vô ích. Trên thực tế, đó là một thất bại, không hề có kết quả gì. Tiến trình chuyển đổi chính trị cũng không được đề cập đến. Phái đoàn của chế độ Bashar al-Assad không hề muốn thảo luận điều gì ngoài việc đấu tranh chống khủng bố. Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc Staffan de Mistura thừa nhận, chúng tôi đã không đạt được đồng thuận để đàm phán. Nói một cách khác, các cuộc thương lượng thực sự đã không diễn ra. tôi không thấy phía chính phủ Damascus thực sự tìm kiếm đối thoại. Nếu các vị hỏi tôi về việc này, thì tôi trả lời rằng đó là một cơ hội lớn bị bỏ lỡ, một cơ hội bằng vàng vào lúc các chiến dịch quân sự dường như đã kết thúc. Người ta coi hành động của Damascus giống như cản phá bóng trong bóng đá. Đây là lần đầu tiên đặc phái viên Liên Hợp Quốc, cho dù đã dùng ngôn từ ngoại giao, quy trách nhiệm cho một bên cụ thể làm cho đàm phán thất bại. Giờ đây, ông Staffan de Mistura rất muốn tổ chức một vòng đàm phán mới vào tháng Giêng năm tới. Thế nhưng, không có gì chắc chắn là vòng đàm phán này sẽ diễn ra.
Jérémy Lange, Genève, RFI.
Hồ sơ tị nạn và nhập cư gây bất đồng trong nội bộ Liên Hiệp Châu Âu. Chiều hôm qua, tại Thượng đỉnh Liên Hiệp Châu Âu ở Bruxelles, lãnh đạo các nước thành viên đề cập đến vấn đề hạn ngạch tiếp nhận dân nhập cư và tị nạn, nhưng hồ sơ này vẫn gây bất đồng giữa các thành viên. Từ Bruxelles, thông tin viên Quentin Dickinson tường trình.
Cho dù có cuộc thảo luận thẳng thắn và quyết liệt như người ta vẫn thường nói, được tổ chức kín vào tối hôm qua và không có biên bản tường trình, lập trường của các nước vẫn không hề thay đổi trong hồ sơ tị nạn và việc đón nhận họ. Bốn nước Trung Âu vẫn không muốn đón nhận người tị nạn, nhưng đề xuất là sẽ đóng góp 35 triệu euro vào việc đưa những người muốn nhập cư đã sang tới Libya quay trở lại Nam Sahara, châu Phi. Các nước Bắc và Tây Âu rất muốn là tình đoàn kết được thể hiện qua cách thức đóng góp tài chính như này, nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Họ nói rằng mỗi nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu cần phải đón nhận ít nhất vài trăm người nhập cư. Bất đồng giữa các nước dường như mang tính trừu tượng hơn là những gì diễn ra thực tế, vì cuộc thảo luận này chỉ liên quan đến một phần khiêm tốn trong các đợt di dân đã được châu Âu ghi nhận trong 3 năm qua. Đó là những người tị nạn, nạn nhân của các vụ truy bức chính trị, tôn giáo hay sắc tộc. Đương nhiên, không có việc định hạn ngạch đón nhận những người nhập cư trái phép không hề phải đối mặt với những nguy cơ đe dọa tại đất nước của mình. Thái độ của phong trào dân túy bài ngoại cố tình đánh đồng người tị nạn với dân nhập cư bất hợp pháp đã cản trở cuộc thảo luận, trong khi mà chính người dân Hy Lạp và Ý vẫn tiếp tục trả giá đắt cho vị trí địa lý của họ vì là cửa ngõ của châu Âu.
Quentin Dickinson, Bruxelles, RFI.
Tổng thống Nga Putin tự tin hơn bao giờ hết. Một tuần sau khi chính thức tuyên bố ra tranh cử nhiệm kỳ 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin tổng kết một năm hoạt động trước hơn 1.600 nhà báo, từ đời sống hàng ngày, kinh tế đến hồ sơ quốc tế lớn và đợt vận động tranh cử sắp tới của ông. Trong cuộc họp báo dài 3 giờ 40 phút vào ngày hôm qua, Tổng thống Putin tự cho là người duy nhất có thể bảo đảm ổn định trước một phe đối lập bị đẩy ra bên lề, bị cáo buộc đẩy Nga vào tình trạng hỗn loạn. Từ Moscow, thông tin viên Daniel Valo tường trình.
Tổng thống Nga đã nói thêm một chút về chiến lược của ông trong đợt vận động tranh cử. Ví dụ, ông sẽ tranh cử với tư cách ứng viên độc lập, có nghĩa là không cần sự ủng hộ của đảng nước Nga thống nhất. Ông Vladimir Putin muốn xuất hiện như là một ứng viên vượt trên các đảng phái và thoát khỏi một tổ chức chính trị không thực sự còn được lòng dân Nga. Ông Putin được các nhà báo có vẻ khoan dung, chất vấn, trừ câu hỏi rất được mong đợi của bà Xenia Sobchak. Bà cũng là ứng viên tranh cử tổng thống, nhưng có mặt trong phòng họp với tư cách nhà báo truyền hình. Bà đã tranh thủ cơ hội để nói về Alexei Navalny, thủ lĩnh phong trào đối lập Nga, người đã không được phép ra tranh cử năm 2018. Khi được hỏi về tình hình của nhà đối lập, ông Putin đã tránh khéo và từ chối nhắc đích danh ông Alexei Navalny, đồng thời so sánh ông như là một nhà đấu tranh cực đoan, tìm cách sử dụng vũ lực để chiếm quyền. Được khích lệ nhờ kết quả thăm dò đầy thuận lợi, ông Putin dường như an tâm về khả năng tái đắc cử và không có ý định để cho đối thủ chính của ông tham gia cuộc bầu cử đã được dàn xếp trước.
Daniel Valo, Moscow, RFI.
Ngày hôm nay, cựu Bộ trưởng Kinh tế Nga ông Alexei Yuliukayev bị bắt khi còn đương nhiệm, đã bị kết án 8 năm tù và phải nộp phạt khoảng 7 triệu euro vì đã nhận hối lộ khi ông còn đương chức. Trong khi đó, vào ngày hôm qua, lãnh đạo Liên hiệp châu Âu đã bật đèn xanh triển hạn trừng phạt kinh tế Nga thêm 6 tháng vì liên can đến xung đột ở miền đông Ukraine. Quyết định sẽ còn chờ 28 nước thành viên thông qua, có thể vào tuần tới.
Tiếp theo đây là phần tin ngắn.
Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út đã vô tình cung cấp vũ khí cho Daesh. Các loại vũ khí chủ yếu do Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út cung cấp cho quân nổi dậy ở Syria đều rơi vào tay của quân thánh chiến khủng bố. Đây là kết luận của một cuộc điều tra kéo dài trong vòng 3 năm vừa được tổ chức phi chính phủ Conflict Armament Research công bố sau khi đã phân tích hơn 40.000 mẫu vũ khí.
Tại Pháp, tàu hỏa đâm xe buýt chở học sinh, 6 trẻ em thiệt mạng, 18 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra chiều hôm qua tại Mila ở miền nam nước Pháp. Chiếc xe buýt chở khoảng 20 học sinh của trường Mila bị tông từ phía đuôi xe ở khu giao vực giao nhau và gần như bị đứt làm đôi. Nguyên nhân vụ tai nạn có thể là do chiếc xe buýt đã cố vượt qua đường ray khi rào chắn đã hạ.
Úc kết thúc cuộc điều tra về lạm dụng tình dục trẻ em. Cuộc điều tra dài 5 năm đã kết thúc ngày hôm qua. Ủy ban Hoàng gia Úc được thành lập năm 2012 theo yêu cầu của chính phủ đã thu thập hơn 8.000 nhân chứng bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ. Kết quả điều tra cho thấy hàng chục định chế có liên can, từ trường học, câu lạc bộ thể thao, nhà nghỉ dưỡng hay các tổ chức tôn giáo.
Cảnh sát Nhật bắt 3 người buôn lậu lương thực sang Bắc Triều Tiên. Hai người Nhật Bản và một người Hàn Quốc bị cáo buộc chuyển hơn 1.500 kiện lương thực trị giá hơn 60.000 đô la bằng tàu biển từ cảng Yokohama sang Bắc Triều Tiên thông qua trạm trung chuyển Singapore năm 2014.
Tại Trung Quốc, một năm tù giam vì xúc phạm thành cát tư hãng. Một tòa án Trung Quốc kết án một năm tù giam một người đàn ông tên là Luo vì đã chà đạp lên ảnh chân dung vị hoàng đế Mông Cổ mất năm 1227, theo như tường thuật của cảnh sát vùng tự trị Nội Mông. Tuy nhiên, bản án này đã bị các cư dân mạng xã hội hôm nay chỉ trích mạnh mẽ.
Pháp giao cho Ấn Độ tàu ngầm Scorpène đầu tiên. Ngày hôm qua, quân đội Ấn Độ đã nhận tàu ngầm Canvari được đóng tại xưởng Mazagong Dock ở Ấn Độ trong khuôn khổ chuyển giao công nghệ. Đây là tàu ngầm đầu tiên trong hợp đồng 6 chiếc ký với tập đoàn hàng hải của Pháp. Buổi lễ bàn giao được tổ chức với sự có mặt của Thủ tướng Modi và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ. Còn tại Nam Mỹ, Tổng thống Venezuela được Liên minh Bolivar kiên quyết ủng hộ trong cuộc họp ngày hôm qua tại La Habana. 13 nước thành viên Liên minh ANBA một lần nữa lên án các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ, Canada và Liên hiệp châu Âu đang làm tác động đến cuộc sống, sự phát triển của dân tộc Venezuela.
Mỗi ngày một sự kiện.
Trong khi quốc tế nhìn về Bắc Triều Tiên, Biển Đông vẫn là mục tiêu chính của Trung Quốc. Đây là chủ đề của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Trong năm 2017, tình hình xung khắc tại Biển Đông có vẻ lắng dịu, trong khi bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt. Trên thực tế, Bắc Kinh không ngừng gia cố và tăng cường cơ sở quân sự trong quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chiến thuật nghi binh của Trung Quốc bị Tổ chức Minh bạch Hàng hải tố giác trong bản tổng kết tình hình Biển Đông năm 2017. Mọi động thái của Trung Quốc tại Biển Đông đã bị Minh bạch Hàng hải châu Á, trụ sở ở Washington theo dõi từng bước. Chiến dịch bồi đắp lấn biển thực hiện trong năm 2016 đã giúp cho Trung Quốc có thêm 1.248 hectare đất trong vùng biển đảo tranh chấp với Đông Nam Á, đặc biệt là với Việt Nam và Philippines. Trong bản báo cáo công bố vào ngày hôm qua, thì năm 2017 sắp kết thúc này, Trung Quốc đã xây thêm một số cơ sở hạ tầng rộng 28 hectare gồm phi trường và quân cảng trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, yểm trợ cho các tiền đồn quan trọng. Cụ thể, Trung Quốc tiếp tục xây dựng nhà chứa máy bay, kho hàng dưới mặt đất, hầm trú ẩn chống tên lửa, bố trí đài radar cùng nhiều cơ sở khác. Đảo Đá Chữ Thập là nơi Trung Quốc xây dựng nhiều nhất trong năm nay với hơn 110.000 mét vuông. Trong khi đó, Bắc Kinh làm như muốn tiến hành cuộc vạn lý trường đàm với ASEAN về một bộ luật ứng xử ở Biển Đông, gọi tắt là COC. Căng thẳng với Mỹ cũng giảm phần nào, cho dù Hoa Kỳ của Donald Trump vẫn chỉ trích Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông, giành ưu thế đe dọa thông thương hàng hải quốc tế. Năm 2017 sắp kết thúc cũng là một năm có nhiều thuận lợi cho Bắc Kinh. Theo Craig Pauling, giám đốc Minh bạch Hàng hải, chính sách ngoại giao mới của Philippines từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte đắc cử hòa dịu với Trung Quốc trong vấn đề xung khắc chủ quyền là biến chuyển thứ nhất. Biến chuyển thuận lợi thứ hai là với Donald Trump ở Nhà Trắng, Washington dường như chỉ chú ý đến mối đe dọa Bắc Triều Tiên và cán cân thương mại với Trung Quốc hơn là tình hình Biển Đông. Do vậy, Trung Quốc tiếp tục mưu toan lấn chiếm biển. Chuyên gia Craig Pauling cảnh báo, tình hình Biển Đông không còn lên trăng nhất thời sự quốc tế, nhưng chúng ta đừng tưởng lầm rằng Trung Quốc giảm bớt tham vọng. Họ tiếp tục làm những gì họ muốn làm. Không những xây cơ sở quân sự, Trung Quốc còn đưa thêm máy bay ra Phú Lâm và quảng bá hình ảnh các cuộc tập trận không quân với chiến đấu cơ J-11B hồi tháng 10. Đến tháng 11, thì vệ tinh Mỹ phát hiện máy bay trinh sát gián điệp Y-8 có mặt trên đảo Phú Lâm. Tuy Tổng thống Trump phân tâm về tình hình Bắc Triều Tiên và những khó khăn nội bộ, nhưng quân đội Mỹ vẫn theo sát các hoạt động của Trung Quốc. Trung tá Christopher Logan được Reuters trích dẫn tuyên bố như sau: quân đội không bình luận chi tiết về những diễn biến ở Biển Đông, nhưng điều chắc chắn là các hành động quân sự hóa của Trung Quốc sẽ làm tăng căng thẳng giữa các nước tranh chấp. Tuy không liên can trực tiếp, nhưng chính phủ Úc cũng đã lên án hành động của Trung Quốc. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Thùy Dương biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp nước Pháp, Paris mở cửa xưởng đúc tiền cổ nhất nước Pháp cho công chúng xem, Minh Anh biên soạn. Cuối cùng là tiêu điểm thời sự, vai trò hạn chế của Bắc Kinh trong cuộc đấu Washington-Bình Nhưỡng. Trọng Nghĩa trình bày, mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là phần thời sự bổ sung. Vấn đề Đài Loan cho thấy Trung Quốc tăng tốc xen vào nội tình nước khác, kể cả ở Mỹ.
Ngày hôm qua 14 tháng 12 năm 2017, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chính thức lên tiếng phản đối mọi hình thức quan hệ quân sự giữa Hoa Kỳ với Đài Loan, cho rằng dự định của Mỹ cho chiến hạm ghé cảng Đài Loan là một hành động can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Tuyên bố trên đây là một bước leo thang mới của Bắc Kinh trong cố gắng gây áp lực buộc Washington từ bỏ việc thực thi một đạo luật Mỹ về quan hệ đối với Đài Loan. Điều được các nhà quan sát ghi nhận là lần này Trung Quốc đã có thái độ hung hăng hẳn lên, đe dọa khởi động chiến tranh với Đài Loan nếu yêu cầu của họ không được đáp ứng. Một điểm khác thường khác là Bắc Kinh không ngần ngại đe dọa cả Quốc hội Mỹ về nguy cơ bang giao Mỹ-Trung bị tổn hại nếu cứ thông qua dự luật có liên quan đến Đài Loan. Trong một bài viết ngày 12 tháng 12 vừa qua mang tựa đề Trung Quốc đe dọa Quốc hội Hoa Kỳ về việc vượt qua làn ranh đỏ trên vấn đề Đài Loan, biên tập viên Josh Rogin, chuyên trách hồ sơ đối ngoại và an ninh quốc gia của nhật báo Mỹ The Washington Post, đã tiết lộ sự kiện là Trung Quốc mới đây đã thản nhiên yêu cầu Quốc hội Hoa Kỳ không thông qua các dự luật mới có tác dụng tăng cường quan hệ Mỹ-Đài Loan.
Nhà báo Mỹ đã tỏ ý rất ngạc nhiên trước chiến dịch gây áp lực hiếm hoi đó của Trung Quốc, xem đấy là một dấu hiệu mới nhất phản ánh việc Bắc Kinh đang đẩy mạnh chiến dịch bành trướng ảnh hưởng chính trị tại các quốc gia trên thế giới. Việc Trung Quốc gây áp lực trên các nước khác đã không đáng ngạc nhiên lắm, nhưng lần này điều đáng nói là đối tượng bị Trung Quốc nhắm tới lại là Hoa Kỳ.
Theo Josh Rogin, vào lúc cả Hạ viện lẫn Thượng viện đang xem xét dự luật về ngân sách quốc phòng năm 2018, trong đó có các điều khoản liên quan đến Đài Loan, thì Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington đã chính thức gửi một kháng thư đến các nghị sĩ hàng đầu của Mỹ, đe dọa rằng nếu Quốc hội Lưỡng viện Hoa Kỳ thông qua các luật lệ đó, điều đó sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho quan hệ Mỹ-Trung. Theo lá thư mà nhà báo Josh Rogin đã được đọc do chính Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải viết vào tháng 8, thì phía Bắc Kinh đã bày tỏ xin trích mối quan ngại sâu sắc về luật giao lưu với Đài Loan, luật an ninh Đài Loan và các điều khoản liên quan đến Đài Loan trong cả hai phiên bản tại Hạ viện và Thượng viện của luật về quốc phòng 2018. Lá thư khẳng định rằng các biện pháp nêu lên trong các dự luật đó là những hành vi khiêu khích đối với chủ quyền, sự thống nhất và nền an ninh quốc gia của Trung Quốc và đã vượt qua làn ranh đỏ bảo vệ tính chất ổn định của quan hệ Mỹ-Trung. Bức thư đã được gửi đến lãnh đạo của các ủy ban phụ trách đối ngoại và quân vụ tại Thượng viện và Hạ viện Mỹ, kêu gọi các nhân vật này sử dụng quyền hạn của mình để ngăn chặn các điều khoản liên quan đến Đài Loan trong các dự luật.
Theo nhà báo của tờ Washington Post, nhiều nghị sĩ và các cộng sự viên của họ đã thẩm định rằng lời đe dọa mà Trung Quốc đưa ra về các hậu quả nghiêm trọng cho quan hệ Mỹ-Trung là một điều bất thường và không đúng chỗ.
Thượng nghị sĩ Marco Rubio, Đảng Cộng Hòa thuộc tiểu bang Florida, người bảo trợ cho luật giao lưu với Đài Loan, vốn yêu cầu gia tăng số lượng quan chức Hoa Kỳ đến thăm Đài Loan và quan chức Đài Loan sang Mỹ, cho rằng Hoa Kỳ nên tiếp tục tăng cường quan hệ với Đài Loan và không cho phép Trung Quốc tác động hoặc gây áp lực, can thiệp vào các lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ và các đối tác của Mỹ trong khu vực. Còn dân biểu Elliot L. Engel, thành viên cao cấp của Đảng Dân Chủ trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, thì chia sẻ với nhà báo Josh Rogin rằng lá thư của Đại sứ Trung Quốc Thôi Thiên Khải nổi bật với giọng điệu đầy tính đe dọa. Theo dân biểu này, xin trích, Trung Quốc thường có những động thái nặng tay như vậy với các nước khác trên thế giới, và thật thú vị khi giờ đây họ thấy rằng họ có thể dùng thủ đoạn hù dọa và gây áp lực mơ hồ như vậy đối với Quốc hội Mỹ. Vấn đề đã nổi cộm hẳn lên khi hai ủy ban quân vụ của Hạ viện và Thượng viện thương lượng với nhau về dự luật quốc phòng bắt buộc phải thông qua ngay. Phiên bản do Thượng viện đề xuất có một số điều khoản rất mạnh mẽ liên quan đến Đài Loan, được Thượng nghị sĩ Tom Curtin thuộc Đảng Cộng Hòa bang Arkansas đưa vào. Nội dung các điều khoản này cho phép chiến hạm Đài Loan ghé thăm các căn cứ quân sự Mỹ và ngược lại cho tàu Mỹ ghé cảng Đài Loan, mời Đài Loan tham gia cuộc tập trận quân sự quốc tế Red Flag và gia tăng cung cấp phương tiện quốc phòng của Mỹ cho Đài Loan. Trợ lý của một thượng nghị sĩ Mỹ cho biết, khi đưa ra những lời đe dọa như vậy và vạch ra những lằn ranh đỏ đối với ngành lập pháp Mỹ, điều đó vừa không hữu ích vừa thiếu tính xây dựng đối với mục tiêu tạo dựng một mối quan hệ mà cả Mỹ lẫn Trung đều cần. Theo trợ lý này, khi cho rằng phía Mỹ đã vượt qua lằn ranh đỏ chỉ vì đã đưa ra một dự luật, Chính phủ Trung Quốc dường như muốn nói rằng việc họ can thiệp vào tiến trình chính trị nội bộ của Mỹ là một điều thích hợp. Một số trợ lý khác tại Quốc hội Mỹ còn cho rằng không có đại sứ quán nào khác dám sử dụng biện pháp đe dọa như là một chiến thuật nhằm gây ảnh hưởng lên Nghị viện Hoa Kỳ, nhất là khi thông qua một văn bản chính thức. Hầu hết các đại sứ quán khác đều tìm cách xây dựng các mối quan hệ và thuyết phục các nhà hoạch định chính sách của Mỹ ủng hộ những gì họ tin là tốt. Thế nhưng Bắc Kinh lại không làm như vậy.
Đối với The Washington Post, trong nhiều năm qua, Bắc Kinh đã có cả một chiến lược toàn cầu nhằm gây ảnh hưởng trên tiến trình ra quyết định của các quốc gia khác. Bây giờ thì chiến dịch này mới được ghi nhận tại Mỹ.
Dan Blumenthal, cựu quan chức đặc trách châu Á tại Lầu Năm Góc, hiện làm việc tại Viện Nghiên cứu American Enterprise Institute, xác định đây là một chiến dịch gây ảnh hưởng chính trị, tập trung và dài hạn, đã tồn tại từ lâu nhưng rõ ràng là đã trở nên thô bạo hơn. Theo chuyên gia này, sức ép của Trung Quốc trên các định chế tổ chức tại các nước khác mang rất nhiều hình thức. Ví dụ, các phái đoàn chính phủ Trung Quốc thường gây áp lực trên các thống đốc tiểu bang Mỹ bằng cách đe dọa cắt bỏ các lợi ích kinh tế nếu những người này tiếp xúc với Đức Đạt Lai Lạt Ma, kẻ thù của Trung Quốc. Tại Úc, hiện đang có một cuộc tranh luận rất lớn về áp lực của Bắc Kinh trên các trường đại học Úc, buộc các trường này phải thay đổi chương trình giảng dạy sao cho phù hợp với đường lối tuyên truyền của Trung Quốc. Còn ở Tây Ban Nha, chính quyền Madrid đã làm dấy lên tranh cãi khi thay đổi luật nhằm hạn chế việc truy tố các nhà lãnh đạo nước ngoài vi phạm nhân quyền. Việc thay đổi này bị cho là bắt nguồn từ sức ép của Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc cảnh báo Úc đừng can thiệp vào Biển Đông. Nghị viện châu Âu kêu gọi Việt Nam trả tự do cho blogger Nguyễn Văn Hóa. Liên Hiệp Quốc tố cáo chính quyền Syria làm hòa đàm thất bại. Một mỗi ngày một sự kiện, Biển Đông vẫn là chủ tiêu chính của Trung Quốc trong khi quốc tế nhìn về Bắc Triều Tiên. Mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý thính giả nghe Thủy Dương điểm báo.
Điểm báo.
Thưa quý vị, năm 2000, Vladimir Putin, khi đó là Tổng thống tạm quyền của Liên bang Nga, phát biểu về sự thất cử năm 1998 của Thủ tướng Đức Helmut Kohl trước đối thủ Gerhard Schröder như sau. Song 16 năm, bất cứ dân tộc nào, kể ở quốc gia ổn định nhất như ở nước Đức, chắc đều mệt mỏi vì chỉ có một lãnh đạo duy nhất, cho dù có tài giỏi như Helmut Kohl. Họ chắc hẳn đã hiểu ra điều đó. Ấy vậy mà tại nước Nga, sau thủa Putin ban đầu, Putin 1, Putin 2, Putin 3, giờ lại sắp đến Putin 4. Ở trên đỉnh cao quyền lực từ 17 năm qua, ông Putin, 65 tuổi, là nhân vật lãnh đạo lâu nhất kể từ sau thời Stalin. Nếu đắc cử trong kỳ bầu cử Tổng thống 2018, ông Putin sẽ lãnh đạo nước Nga đến năm 2024. Cũng trong năm 2000, ông Putin phát biểu, nhà vua thì không lo ngại về việc liệu có tái đắc cử hay không. Nhà vua thì không cần các thủ đoạn chính trị nhỏ nhặt, cũng không cần tìm cách gây ảnh hưởng tới cử tri. Nhà vua có thể nghĩ tới số phận của dân tộc mà không cần bận tâm tới những điều nhỏ nhặt ấy. Trong bài viết Chiến dịch thường xuyên của Vladimir Putin trên chuyên mục Tranh luận và phân tích, thông tín viên báo Le Monde Isabelle Montreux nhận định là chiến dịch tranh cử lần này của ông Putin có thể chỉ là một điều nhỏ nhặt đối với Điện Kremlin. Chủ nhân Điện Kremlin đã đợi tới ngày 6 tháng 12, tức là chỉ chưa đầy 4 tháng trước bầu cử Tổng thống Nga 18 tháng 3 năm 2018, mới thông báo chính thức là sẽ ra tranh cử trước Tổng thống, và thông báo cũng rất ngắn gọn, chỉ trong một vài phút. Ban đầu là ở giữa đám đông thanh niên ở sân trượt băng Megasport Arena ở Moscow, và sau đó là ở một nhà máy sản xuất xe hơi khi ông đang gặp gỡ công nhân nhà máy.
Theo thông tin viên Isabelle Montreux, ông Putin không cần làm gì hơn vì ai cũng hiểu ông sẽ tái đắc cử. Putin cũng không cần chứng tỏ ông mong muốn tiếp tục nhiệm vụ lãnh đạo đất nước thế nào. Chỉ bằng vài từ, nước Nga tiếp tục tiến lên phía trước. Không ai và không bao giờ ai có thể chặn được bước tiến của Nga. Không có tổng kết nhiệm kỳ, cũng không có chương trình tranh cử.
Câu hỏi duy nhất đặt ra cho các đối thủ của ông Putin, làm thế nào để tồn tại khi phải đối đầu với Putin? Theo thông tín viên báo Le Monde, không ai biết và không ai có thể trả lời câu hỏi trên. Nhà đối lập chính của Putin là Alexei Navalny, người không có quyền ra tranh cử trước năm 2028 vì bị kết tội lạm tiêu công quỹ, đã đả kích. Mọi suy nghĩ của Putin chỉ hướng về một mục đích, làm vương, làm tướng ở nước Nga lâu nhất có thể. Rồi sau đó chuyển giao quyền lực cho một ai đó trong phe nhóm của ông ta. Putin đang công khai xây dựng chế độ phong kiến mới. Mặc dù Navalny là nhà đối lập có tiếng nhất, nhưng thông tin viên báo Le Monde nhận định ngay cả nếu được quyền ra tranh cử năm 2018, chứ chắc Navalny thắng cử, bởi vì ông chưa đủ tầm để thay thế Putin. Sức mạnh của Navalny chỉ là thức tỉnh được trong xã hội Nga mong muốn làm chính trị mà người ta nghĩ rằng đã bị dập tắt. Navalny thu hút được giới trẻ và cả những người còn rất trẻ, thế hệ chỉ biết đến nhà lãnh đạo Putin và đang khao khát có sự thay đổi. Nhưng nhiều người, kể cả phe đối lập, đều hiểu rằng kỳ bầu cử Tổng thống 2018 sẽ không tạo nên sự đổi thay cho nước Nga. Nhưng họ kêu gọi chuẩn bị cho những trận chiến sau đó. Trong suy nghĩ của nhiều người, nhiệm kỳ Tổng thống 6 năm tới đây chắc chắn thuộc về chủ nhân đương nhiệm của Điện Kremlin. Đối với phủ Tổng thống, giờ đây điều quan trọng nhất là tỷ lệ cử tri đi bầu. Còn đối với những người chỉ trích ông Putin, điều họ quan tâm là sau khi tái đắc cử, Putin sẽ chuẩn bị đưa ai lên làm người kế nhiệm ông. Vladimir Putin có thể khoe là đã đưa nước Nga lên vị trí cao trên trường quốc tế. Không ai có thể phủ nhận được điều này, nhưng tình hình trong nước thì khác hẳn.
Trong những ngày qua, quấy rối tình dục đã là đề tài được báo chí nhắc tới nhiều. Trong chuyên mục sự kiện, báo Công giáo La Croix giới thiệu bài phóng sự Lời nói của nữ giới khiến nam giới mất phương hướng.
Phản ứng trước việc nhiều phụ nữ trong thời gian qua chia sẻ họ trở thành nạn nhân của nạn quấy rối tình dục như thế nào, một số người đàn ông đã thay đổi cách cư xử với phụ nữ, một số khác cảm thấy bối rối, mất phương hướng, không biết nên cư xử thế nào cho phải, và nhiều người lo ngại là trong cơn bão truyền thông, chuyện gì cũng sẽ bị thổi phồng lên. Ông Alain, 63 tuổi và là diễn viên, ông khẳng định chưa bao giờ có hành động thiếu đúng đắn với phụ nữ và chưa bao giờ thiếu tôn trọng họ. Giờ đây, ông tự hỏi có nên tiếp tục có những cử chỉ ga lăng với phụ nữ. Trước đây, ông gặp người phụ nữ đẹp, ông thường dành cho họ một lời khen, nhưng giờ ông ngại khen phụ nữ vì sợ bị nghi là có ý đồ. Thậm chí, ông còn tự hỏi có nên nói đùa nữa hay không. Ông sợ là mọi việc đang bị thổi phồng lên. Anh Uke, làm nông nghiệp, anh lo ngại là giờ đặt tay lên vai một phụ nữ cũng rất có thể sẽ bị kiện ra tòa. Ông Karim, 52 tuổi, cũng sợ là mọi điều ông nói đều có thể bị suy luận và hiểu sai đi. Ông chia sẻ là nếu ông có trêu đùa với phụ nữ thì cũng không phải lo do ông thiếu tôn trọng họ, nhưng ông sẽ cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói để tránh mọi sự ngờ vực. Olivier, một bác sĩ nội trú thì thừa nhận là trong các bệnh viện, hành vi cư xử không đúng mực không phải là hiếm. Anh đã chứng kiến nhiều trường hợp trưởng khoa sàm sỡ nữ đồng nghiệp. Sinh viên Alexandre, 23 tuổi, thì khá bất ngờ khi nhiều bạn gái kể rằng họ bị sàm sỡ, quấy rối ở cơ quan hay trên phố. Nhưng anh cho rằng cần hiểu là sự bình đẳng giới đang tiến triển theo chiều hướng tốt lên và không nên thổi phồng mọi chuyện theo hướng tiêu cực.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Chuyển sang châu Á, Libération giới thiệu bài viết của thông tin viên Sébastien Farsi, Ấn Độ, hai tốc độ, hai gương mặt.
Điển hình là sự đối lập giữa thành phố thương mại Gurgaon ở ngoại ô tây nam New Delhi và làng Hiekmatla, cách đó 35 km. Một bên là thành phố đứng thứ ba Ấn Độ về thu nhập bình quân đầu người, với văn phòng của các công ty lớn nhất thế giới, những căn hộ xa hoa, tiện nghi. Một bên là những căn nhà ổ chuột tồi tàn, đường đi lối lại đầy phân bò, nước sạch không phải ngày nào cũng có. Đối với thông tín viên báo Libération, đó là một bức tranh khiến người xem cảm thấy đau buồn. Bức tranh về một quốc gia ẩn chứa sự bất bình đẳng sâu sắc, nơi 20% dân số sống dưới ngưỡng nghèo cùng cực. 10% số người giàu nhất Ấn Độ nắm giữ 55% tài sản của cả nước. Còn số này tăng gấp đôi trong 25 năm qua, đó là một tốc độ nhanh kỷ lục. Ấn Độ là một trong những nước có khoảng cách giàu nghèo lớn nhất toàn cầu, bằng với Mexico, cao hơn cả Mỹ, Canada, Trung Quốc và chỉ đứng sau các nước Trung Đông. Ấn Độ đứng thứ 7 thế giới về PIB, nhưng lại là quốc gia giàu với vô số người nghèo.
Sắp đến Giáng sinh, thị trường đồ chơi đang nóng dần lên, lượng sản phẩm bán được trong 2 tháng 11-12 chiếm hơn 50% lượng hàng bán được trong cả năm.
Tuy nhiên, báo kinh tế Lesco ghi nhận, người Pháp có xu hướng đợi sát đến ngày Noel mới đi mua đồ chơi cho trẻ em. Lượng đồ chơi bán ra hồi cuối tháng 11 giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng hiện tượng này không chỉ có ở Pháp mà còn phổ biến ở đa phần các nước châu Âu. Lý do chính, theo bà Frédéric Tuit, chuyên gia nhóm NPD, là ngày càng có nhiều người chọn mua hàng trên mạng Internet với tâm lý chỉ mất có 1-2 ngày là sẽ nhận được hàng. Điều này đặt ra nhiều vấn đề về quản lý kho hàng cho các hãng kinh doanh trên mạng. Cũng theo dự đoán của các chuyên gia, doanh thu của thị trường đồ chơi năm 2017 sẽ tăng 2%, đạt tới hơn 3,4 tỷ đô la, có nghĩa là tăng 1% so với năm 2016. Tính trung bình, phụ huynh chi 121 euro mua đồ chơi cho mỗi con.
Bất bình đẳng kinh tế là đề tài thời sự nóng bỏng được đưa lên trang nhất nhiều báo Pháp.
Báo Le Monde chạy tựa, bất bình đẳng, cuộc điều tra về mối nguy hại tầm thế giới. Khoảng 100 kinh tế gia đã cho công bố bản báo cáo đầu tiên về sự bất bình đẳng kinh tế thế giới giai đoạn 1980-2016. Khắp nơi trên trái đất, khoảng cách giàu nghèo ngày càng cách biệt. Số người giàu nhất chiếm 1% nhưng lại nắm tới 27% thu nhập toàn cầu. Theo các chuyên gia, khoảng cách giàu nghèo giữa các quốc gia không giống nhau, phụ thuộc vào các định chế và chính sách công của từng nước. Báo Libération lại đặc biệt quan tâm tới sự bất bình đẳng kinh tế ở châu Âu qua hàng tiết lớn. Bất bình đẳng, châu Âu hạn chế ngân quỹ và nhận định mặc dù khoảng cách giàu nghèo tăng ở mọi khu vực trên thế giới, nhưng tình hình ở châu Âu vẫn khả quan hơn. Vẫn liên quan tới châu Âu, báo kinh tế Leseco lạc quan thông báo, kinh tế tăng trưởng mạnh khắp nơi ở châu Âu. Trong khi đó, báo Công giáo La Croix lại đặt câu hỏi, quấy rối tình dục, đàn ông nghĩ gì về vấn đề này? Còn báo Le Figaro quan tâm tới thời sự trong nước qua câu hỏi, Thủ tướng Edouard Philippe tạo dấu ấn bằng cách nào sau 7 tháng ở Điện Matignon?
Vừa rồi là mục điểm báo của Thùy Dương. Ngay sau đây là tạp chí Người Pháp, nước Pháp do Minh Anh biên soạn với chủ đề Paris mở cửa xưởng đúc tiền cổ nhất nước Pháp cho công chúng xem.
Tạp chí Người Pháp, nước Pháp.
Đồng franc Pháp đầu tiên hay còn gọi là franc à cheval là in hình vua Jean đệ nhị Le Bon, phát hành năm 1360, cân nặng 3,88 gram vàng. Một đồng vàng Louis phát hành năm 1640 có hình vua Louis 13 chứa chưa đầy 4 gram vàng. Nhưng một đồng vàng Napoleon có mệnh giá 20 franc thì có đến gần 6 gram vàng. Hay thú vị hơn nữa là những công cụ dập tiền từ thời Trung Cổ cho đến ngày nay. Đó là những vật trưng bày trong số vô vàn những báu vật được Monnaie de Paris, hay còn gọi là Bảo tàng đồng tiền Paris, lần đầu giới thiệu với công chúng. Mở cửa chính thức vào ngày đầu tháng 11 năm nay, Monet de Paris dẫn dắt người xem cùng khám phá một góc nhìn khác về lịch sử nước Pháp, đồng tiền và nghệ thuật đúc tiền. Nằm đối diện với bảo tàng Louvre đồ sộ bên kia sông, Monet de Paris là một định chế cổ nhất nước Pháp, được thành lập vào năm 864 dưới thời trị vì của vua Charles Le Chauve. Nhưng phải đợi đến tận năm 1775, định chế này mới chính thức đóng đô tại số 11 Quai de Conti ngày nay. Đến tham quan Monet de Paris, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt người xem là kiến trúc lộng lẫy của cả một cung điện có diện tích 48.000 m², nằm ngay bên bờ sông Seine, giữa lòng khu phố sang trọng và đẹp nhất của Paris. Nhìn từ bên ngoài, không một ai có thể ngờ rằng nơi đây từng là một nhà xưởng dùng để đúc dập tiền của nước Pháp và là nhà xưởng duy nhất còn lại tại Paris. Cảm giác ngạc nhiên đó lại còn tăng thêm bội phần khi được nhìn thấy những đường nét trang trí, chạm khắc sang trọng và tinh xảo bên trong tòa nhà.
Chuyện kể rằng Monet de Paris có được vẻ đẹp kiêu sa như ngày nay là nhờ vào bàn tay phù phép tài nghệ của ông Jacques-Denis Antoine, một người chưa bao giờ theo đuổi một chương trình đào tạo chính thống về kiến trúc. Là con trai của chủ xưởng mộc lớn, Jacques-Denis Antoine đã bắt đầu sự nghiệp bằng nghề mộc và tự học thêm ngành nghề kiến trúc. Cho đến khi chính thức trở thành một chủ hãng xây dựng có tuyền thệ, ông bắt đầu trình làng nhiều dự án kiến trúc của mình. Tiếng tăm của ông từ ấy dần lan xa. Đến năm 1765, Jacques-Denis Antoine đã vượt qua nhiều kiến trúc sư tiếng tăm thời ấy, giành quyền thiết kế và xây dựng dự án Hôtel de Monet, ban đầu dự kiến dựng tại quảng trường Công Cóc ngày nay. Nhưng rồi cuối cùng, cũng chính ông đã quyết định chọn Quai de Conti để đặt viên đá đầu tiên cho tòa nhà Monet de Paris. Trong suốt thời gian giám sát thi công, đích thân ông tự chọn từ nhà thầu, nhà cung cấp nguyên vật liệu cho đến những nghệ nhân tài giỏi nhất lúc bấy giờ. Chính sự kết hợp hài hòa những đường nét tổng thể, nét sang trọng của hoa văn trang trí và sự hoàn hảo của quá trình thực hiện đã mở rộng cửa cho Jacques-Denis Antoine trở thành thành viên Viện Kiến trúc Hoàng gia và mang đến cho ông nhiều công trình danh giá trên khắp châu Âu.
Sau 6 năm đóng cửa trùng tu, Bảo tàng đúc dập tiền Paris đã chính thức mở cửa lại cho công chúng dưới một lớp áo mới, một góc nhìn mới. Theo giải thích của ông Victor Hornbuckler, quản đốc bảo tàng với ban Việt ngữ đài RFI, thì bảo tàng mới lần này mang đến cho người xem một cái nhìn đầy đủ, đa dạng hơn và phổ quát hơn về lịch sử ngành tiền tệ.
Le musée qu'on ouvre aujourd'hui.
Nhìn lại lịch sử, bảo tàng ngày hôm nay muốn được phổ quát và đa dạng hơn. Nghĩa là chúng tôi muốn đặt công việc đúc dập tiền trong một khái niệm mang tính toàn cầu, mang đậm tính chất lịch sử vượt ra ngoài khuôn khổ cung điện đồng tiền Paris. Các loại đồng tiền trên thế giới với những kho báu không hẳn là của nước Pháp và chúng tôi muốn phát họa lại một ngành lịch sử bao gồm cả khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật, kinh tế, v.v.
Tham vọng này của Monet de Paris đã thể hiện rõ qua cách bố trí không gian triển lãm và những báu vật được trình bày. Từ việc giải thích cho người xem những kim loại được dùng để đúc tiền và được sử dụng ra sao tại mỗi nước, kỹ thuật đúc và dập tiền qua mỗi giai đoạn lịch sử. Nhưng trước đó là khâu thiết kế mẫu mã, tạo hình nổi trên đồng tiền như thế nào. Nhưng để có thể thực hiện tham vọng này, Monet de Paris gặp không ít khó khăn. Trong số đó, làm thế nào thể hiện được đầy đủ ý nghĩa lịch sử của ngành đúc và dập tiền thông qua hơn 2.000 lô báu vật được trưng bày, nhưng không làm mất đi nét thanh tao, trang nhã và lộng lẫy của không gian kiến trúc? Đây quả là một thách thức lớn cho các nhà tổ chức. Ông Victor Hornbuckler cho biết tiếp.
Et donc la deuxième difficulté, c'était de retrouver un agencement cohérent.
Khó khăn thứ nhì là việc tái tạo các phần kiến trúc hợp lý, tìm lại bản vẽ gốc. Để làm việc này thì trước tiên cần tiến hành rà soát, kiểm kê để xác định rõ xem những bộ phận nào có giá trị kiến trúc. Bởi vì trong thế kỷ 19 và 20, người ta đã xây thêm hoặc cải tạo sắp xếp lại và những phần này vẫn được giữ nguyên. Thế nhưng khi sửa sang cải tạo lần này thì đó chỉ là những phần lai ghép xấu xí được xây dựng thêm, đính ghép với lâu đài. Ví dụ, trong khu vực lâu đài có một nhà thể thao được xây dựng trong những năm 1950. Do vậy, cần phải gia cố tạm thời các phần lâu đài này để sao cho việc phá bỏ khu nhà thể thao không làm yếu kết cấu của lâu đài.
Ne fragilise pas l'ensemble.
Không chỉ có đúc và dập tiền, Pháp còn nổi tiếng với kỹ nghệ đúc huy chương. Công nghệ này bắt đầu phát triển dưới thời Napoleon, đem lại cho Pháp một nguồn thu không nhỏ trong việc đúc huy chương làm đồ trang sức cho các hoàng tộc châu Âu. Nhưng có lẽ đáng chú ý nhất là bốn kho báu được Monet de Paris lần đầu giới thiệu với công chúng. Trong số này có kho báu Huế, chiến lợi phẩm mà Pháp thu được dưới thời thực dân. Những thỏi vàng và bạc được Monet de Paris trang trọng sắp theo hình chữ S. Chủ đề này RFI tiếng Việt sẽ trình bày trong một tạp chí tới đây. Sừng sững bên bờ sông Seine từ hơn hai thế kỷ rưỡi qua, Monet de Paris chứng kiến biết bao thăng trầm của nước Pháp. Nhưng làm thế nào định chế này có thể bảo vệ toàn vẹn các báu vật và di sản của mình trước bao biến cố lịch sử?
Alors, je vais vous répondre par rapport au bâtiment dans sa conception.
Tôi xin trả lời câu hỏi này qua việc giải thích về thiết kế và kiến trúc của lâu đài hồi thế kỷ thứ 18. Chúng tôi đã mở ra thêm 6 cửa ra vào khu vực lâu đài. Trước đây chỉ có một lối ra vào mà thôi. Có nghĩa là hiện nay có nhiều cửa mở ra phố Kinago. Du khách có thể vào qua cửa này đến khu vực cửa hàng bán sách đồ lưu niệm hoặc đi qua sân để vào bên trong tham quan từng phần của tòa lâu đài. Trước đây, đó là những cửa giả, đằng sau là những bức tượng đá. Bởi vì vào cuối thế kỷ thứ 18, đây là nơi tích trữ tiền và vàng và cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Có một đội lính thủy sĩ bảo vệ, giống như lính thủy sĩ đang bảo vệ tòa thánh Vatican hiện nay. Vào thời đó, tất cả các lâu đài hoàng gia đều có lính gác là người thủy sĩ. Trong suốt quá trình tồn tại, lâu đài luôn luôn được bảo vệ chặt chẽ, bởi vì việc đúc, dập tiền là một trong những chức năng quan trọng cơ bản của nhà nước. Đồng tiền đánh dấu giới hạn quyền lực là cơ sở cho hoạt động kinh tế và thị trường tài chính của một quốc gia. Chính vì những lý do này mà ngay cả khi có thay đổi chế độ thì đồng tiền vẫn được.
Trong bối cảnh Pháp bây giờ là một thành viên của khối đồng tiền chung châu Âu và công nghệ tin học phát triển mạnh mẽ, nhu cầu sử dụng đồng tiền tăng, nhà xưởng đặt tại Quai de Conti không còn thích hợp, nay được dời về Pessac. Theo tiết lộ của Monet de Paris, mỗi ngày xưởng đúc tiền Pessac của Pháp đóng gói 6 triệu đồng tiền, mỗi một phút máy dập 800 cú. Năm 2016, Pháp phát hành 1,3 triệu đồng tiền và nước Pháp đúc và dập tiền cho 44 quốc gia. Với những con số ấn tượng này, quả thật chú gà trống Gaulois biểu tượng nước Pháp đã có thể tự hào về kỹ nghệ đúc và dập tiền của mình.
Để kết thúc chương trình hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự của Trọng Nghĩa, vai trò hạn chế của Bắc Kinh trong cuộc đấu Washington-Bình Nhưỡng. Tạp chí đã được phát lần đầu vào ngày 17 tháng 8 năm nay.
Tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Ngày hôm qua, trong một tin nhắn Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoan nghênh lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un về quyết định dừng kế hoạch bắn tên lửa qua đảo Guam của Mỹ. Trước đó một hôm, Kim Jong-un đã loan báo tạm thời đình chỉ kế hoạch trên và đề nghị Mỹ nên có những quyết định đúng đắn để giảm căng thẳng. Những tuyên bố hòa hoãn hơn giữa hai ông Donald Trump và Kim Jong-un đã giúp cho tình hình bán đảo Triều Tiên hạ nhiệt sau hơn một tuần lễ nóng bỏng với cuộc đấu khẩu dữ dội giữa Washington và Bình Nhưỡng, gây lo ngại không ít về khả năng chiến sự bùng lên. Điểm đáng chú ý là trong suốt thời điểm đấu khẩu gay gắt đó, Trung Quốc đóng một vai trò rất mờ nhạt. Về mặt chính thức, chỉ thấy Bắc Kinh lên tiếng khuyên giải các bên là nên có giọng điệu từ tốn, đừng làm cho tình hình vốn đã căng thẳng thêm nghiêm trọng. Ngày 15 tháng 8 vừa qua, sau khi cả phía Mỹ và Bắc Triều Tiên đã xuống giọng, Trung Quốc mới lên tiếng cho rằng cuộc khủng hoảng đã rẽ qua một khúc quanh mới và giờ đây đến lúc các bên trở lại bàn đàm phán hòa bình. Trong một cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã hoan nghênh một bản tuyên bố chung được cả hai bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Mỹ công bố trên báo The Wall Street Journal, xác nhận là Washington không hề có ý định lật đổ chế độ Bình Nhưỡng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đồng thời kêu gọi Mỹ biến lời nói thành hành động cụ thể và yêu cầu đồng minh Bắc Triều Tiên là nên có cử chỉ đáp trả tương ứng. Từ khi Bắc Triều Tiên bắt đầu khuấy động tình hình trên bán đảo, hầu như tất cả mọi quốc gia, đi đầu là Hoa Kỳ, đều yêu cầu Trung Quốc nỗ lực nhiều hơn trong việc gây áp lực để Bình Nhưỡng bớt gây căng thẳng bằng những vụ thử nghiệm hạt nhân và tên lửa. Trung Quốc đã hứa can thiệp, nhưng hiệu quả không thấy rõ. Khi bùng lên cuộc khẩu chiến cực kỳ căng thẳng giữa Washington và Bình Nhưỡng, vai trò mờ nhạt của Bắc Kinh đã khiến nhiều nhà phân tích tự hỏi một lần nữa về ảnh hưởng thực thụ của Trung Quốc trên Bắc Triều Tiên. Trả lời phỏng vấn của Ban Pháp ngữ RFI, nhà báo chuyên trách các vấn đề quan hệ quốc tế Daniel Vernet, đồng tác giả tập khảo luận Trung Quốc chống Mỹ, cuộc đọ sức tay đôi của thế kỷ, đã cho rằng các diễn biến mới đây trên bán đảo Triều Tiên cho thấy là Trung Quốc đã bị lâm vào một tình thế không còn có thể tự do hành động theo ý muốn như trước đây. Các hành động của Bắc Kinh trên hồ sơ Bắc Triều Tiên, theo Daniel Vernet, luôn phải cân nhắc giữa việc không thể để cho đồng minh bị sụp đổ, nhưng cũng phải tìm cách ngăn không cho đồng minh ở ngay cạnh mình sở hữu loại vũ khí có thể hủy diệt Trung Quốc.
Đúng là khả năng hành động của Trung Quốc trong vấn đề Bắc Triều Tiên có giới hạn. Có lẽ vì Trung Quốc là đồng minh của Bắc Triều Tiên, có thể nói là đồng minh duy nhất cùng với Nga, nhưng Nga mờ nhạt hơn một chút. Nhưng một mặt khác thì Trung Quốc lại không mấy hứng thú với triển vọng quốc gia ở ngay trước ngưỡng cửa nhà mình là Bắc Triều Tiên đạt được những tiến bộ về vũ khí hạt nhân. Điều khiến Bắc Kinh lo ngại nhất là việc chế độ Kim Jong-un sụp đổ trong trường hợp chiến tranh, xô đẩy về phía Trung Quốc hàng triệu người tị nạn Bắc Triều Tiên. Nỗi quan ngại khác của Bắc Kinh là nếu chế độ Bình Nhưỡng sụp đổ thì hai miền Nam Bắc Triều Tiên thống nhất, điều đó sẽ đưa lính Mỹ đến tận biên giới Trung Quốc trên sông áp lục. Tóm lại, Trung Quốc là đồng minh của Bắc Triều Tiên, nhưng đồng thời cũng là một đồng minh phải lo lắng, bận tâm trước những hành vi khiêu khích mà Kim Jong-un có thể tiến hành.
Với việc chế độ Kim Jong-un có vẻ như phớt lờ các lời can gián của Trung Quốc, khả năng chiến sự bùng lên dù rất nhỏ nhưng không thể loại trừ. Câu hỏi đặt ra là Bắc Kinh sẽ có lập trường như thế nào? Họ có thể làm gì nếu chẳng may chiến tranh nổ ra giữa Bắc Triều Tiên một bên và bên kia là Hàn Quốc được Hoa Kỳ hỗ trợ? Trên vấn đề này, Daniel Vernet đã nhắc lại quan điểm từng được tờ Global Times, tức là Hoàn Cầu Thời Báo, nêu bật. Đây là quan điểm chính thống của giới diều hâu Trung Quốc.
Đây là một điều rất khó nói, nhưng trên tờ báo Anh ngữ Global Times thường phản ánh quan điểm của bộ phận quốc gia chủ nghĩa nhất trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Người ta đã nói là nếu Bắc Triều Tiên có hành động khiêu khích như bắn hỏa tiễn về phía đảo Guam như đã đe dọa, nếu Bình Nhưỡng tấn công trước thì Trung Quốc sẽ giữ thái độ trung lập. Nếu ngược lại, Mỹ và Hàn Quốc tấn công Bắc Triều Tiên, thì Trung Quốc cố can thiệp để ngăn chặn họ. Có điều người ta không biết là Trung Quốc sẽ can thiệp bằng cách nào. Trung Quốc không nói sẽ làm gì, có khai chiến với Mỹ và Hàn Quốc hay không. Rất ít có khả năng như vậy. Nhưng ở đây, thái độ rất mập mờ này bao hàm một cái gì đấy rất nguy hiểm.
Theo ghi nhận của Daniel Vernet, Trung Quốc đã biết khai thác khía cạnh mình là đồng minh lớn duy nhất của Bắc Triều Tiên và dùng mối đe dọa đến từ Bình Nhưỡng để làm món hàng đổi trác với Hoa Kỳ.
Tôi không nghĩ là Trung Quốc chỉ ngồi quan sát mà thôi. Người ta có thể nghĩ là ở trong hậu trường, các nhà ngoại giao Trung Quốc và cả Mỹ nữa đã hoạt động giáo diết. Không thể nói là đã có sự mặc cả giữa Mỹ và Trung Quốc trong hồ sơ Bắc Triều Tiên, nhưng dẫu sao thì phía Trung Quốc đã cố tìm cách đổi trác, đòi Mỹ đền bù nếu họ dấn thân nhiều hơn nữa vào cuộc khủng hoảng hiện nay, chẳng hạn như gây sức ép thêm lên Bắc Triều Tiên. Trung Quốc chẳng hạn đã bỏ phiếu tán đồng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tăng cường trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên. Cho dù không hề được thừa nhận công khai, nhưng qua mặc cả, Trung Quốc đã thành công trong việc yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump dịu giọng trong những lời lẽ đe dọa tăng thuế đánh trên thép, nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc.
Đối với Daniel Vernet, vai trò thụ động của Trung Quốc trong lúc nổ ra khẩu chiến căng thẳng giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên rất có thể chỉ là bề ngoài. Bên trong hậu trường, chắc chắn là Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đã có trao đổi với nhau, dù nội dung cụ thể không được tiết lộ.
Rất khó mà biết được, nhưng chắc chắn là họ có nói chuyện với nhau. Nhân các cuộc họp của ASEAN ở Manila vừa qua, Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc và Hoa Kỳ đã nói chuyện với nhau một cách ít nhiều chính thức. Rất có thể là Trung Quốc đã gây sức ép lên chế độ Bắc Triều Tiên để Bình Nhưỡng có lời lẽ ôn hòa hơn. Nhưng Trung Quốc cũng biết là biện pháp gây sức ép của họ có giới hạn. Bắc Triều Tiên dư biết là Trung Quốc không thể để cửa mở cho Mỹ tiến sâu vào trong vùng, cho nên Bắc Kinh cần vùng trái độn như Bắc Triều Tiên nằm giữa Hàn Quốc, đồng minh của Mỹ và Trung Quốc.
Giờ đây, khi khẩu chiến Mỹ-Bắc Triều Tiên tạm thời giảm cường độ, các bên có thể nghĩ đến khả năng thương thảo. Đấy cũng là đề nghị của Trung Quốc cũng như Hàn Quốc hay Nhật Bản. Theo Daniel Vernet, các láng giềng của Bắc Triều Tiên đều muốn duy trì nguyên trạng. Nhưng vấn đề đặt ra là nguyên trạng này đã có thêm một nhân tố mới. Đó là một Bắc Triều Tiên có bom hạt nhân, có khả năng đe dọa các láng giềng, thậm chí đe dọa cả Mỹ. Điều đó có nguy cơ thúc đẩy các đối thủ của Bình Nhưỡng là Seoul hay Tokyo cũng trang bị vũ khí nguyên tử, một triển vọng mà không ai muốn.
Tôi nghĩ là họ muốn duy trì nguyên trạng, nhưng một nguyên trạng rất khó định nghĩa hơn là nguyên trạng hiện nay, có nghĩa là Bắc Triều Tiên được chấp nhận như một cường quốc hạt nhân, có khả năng tấn công các láng giềng, có khả năng một ngày nào đó đánh tới lãnh thổ Hoa Kỳ với đầu đạn hạt nhân. Tóm lại một nguyên trạng vô cùng nguy hiểm. Và như vậy thì người ta đi vào một cuộc đàm phán có diện rộng hơn nhiều và có khả năng thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ trang trong vùng. Tại Hàn Quốc, người ta đang đòi trang bị vũ khí hạt nhân. Nhật Bản thì được coi là một cường quốc đang ở ngưỡng cửa sở hữu vũ khí nguyên tử, tức là có thể có được vũ khí hạt nhân một cách rất nhanh chóng nếu họ muốn. Thế giới như vậy sẽ đi vào một vòng xoáy vô cùng nguy hiểm. Nói gì thì nói, tôi cho rằng ngoại giao sẽ thắng. Mặc dù các bên đang lớn tiếng dọa nhau, Mỹ cũng như Bắc Triều Tiên, nhưng cho dù thế, đàm phán vẫn sẽ thắng trước khi có một hành động đáng tiếc xảy ra từ phía bên này hay phía bên kia.
Dẫu sao thì tình hình căng thẳng xuống thang trên bán đảo Triều Tiên rất có thể chỉ là tạm thời, nhất là khi cả hai bên, Mỹ và Bắc Triều Tiên, về mặt chính thức vẫn duy trì các quan điểm cứng rắn.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh tiếng Việt của đài RFI hôm nay đến đây kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc cảnh báo Úc đừng can thiệp vào Biển Đông. Nghị viện châu Âu kêu gọi Việt Nam trả tự do cho blogger Nguyễn Văn Hóa. Liên Hiệp Quốc tố cáo chính quyền Syria làm hòa đàm thất bại. Mục mỗi ngày một sự kiện, Biển Đông vẫn là mục tiêu chính của Trung Quốc trong khi quốc tế nhìn về Bắc Triều Tiên. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh. Và cuối cùng là mục góc vườn âm nhạc Vladimir Horowitz, chàng kỹ sĩ cuối cùng của trường phái âm nhạc lãng mạn. Tạp chí do Hoài Diệu biên soạn, mời quý thính giả nhớ đón nghe. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai. Phần âm thanh ngày hôm nay do Jeremy Boucher phụ trách.